kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
Các ông bố bà mẹ thân mến, làm cha mẹ ai cũng mong con mình tài giỏi hơn người. Và bất kỳ lúc nào con làm được một việc gì đó, dù là nhỏ nhặt nhất, cha mẹ cũng đều khen ngợi hết lời để con tự tin tiếp tục phấn đấu.
Tuy nhiên, sự tự tin và sự kiêu ngạo chỉ cách nhau một ranh giới mong manh. Việc nhận quá nhiều lời khen từ mọi người xung quanh sẽ khiến con rơi vào mê trận ảo tưởng về bản thân và trở nên kiêu ngạo. Theo các nhà tâm lý học, kiêu ngạo là một đức tính sẽ cản trở bước thành công của trẻ. Vì trên thực tế không có bất kỳ ai thích làm việc với một người luôn tự xem mình là trung tâm của vũ trụ. Trước khi nói về vấn đề này, chúng tôi mời quý vị nghe câu chuyện về bài học kiêu ngạo của nhà soạn nhạc đại tài Puccini.
Giacomo Puccini sinh năm 1858, mất năm 1924, được biết đến là một nhà soạn nhạc thiên tài người Ý. Ông được mệnh danh là một trong những nhà soạn nhạc opera vĩ đại nhất mọi thời đại. Những buổi công chiếu của ông luôn được công chúng đón nhận nồng nhiệt.
Có một lần vở nhạc kịch Tosca của ông được công chiếu một đêm duy nhất tại nhà hát thành phố, khiến những người hâm mộ Puccini nô nức mua vé tới xem. Cả khán phòng không còn một chỗ trống.
Puccini lặng lẽ trà trộn vào đám đông khán giả cùng với một người bạn. Và trong suốt buổi chiếu, mặc cho khán giả vỗ tay rào rào sau khi kết thúc mỗi trường đoạn, Puccini vẫn ngồi im như tượng, thậm chí tỏ vẻ khinh thường. Thái độ của ông khiến người phụ nữ ngồi bên cạnh rất khó chịu.
Khi kết thúc vở nhạc kịch, tất cả khán giả đứng hết cả dậy, tiếng vỗ tay vang như sấm. Riêng Puccini vẫn ngồi im như cũ. Người phụ nữ quay sang Puccini hỏi: "Ông không thấy vở nhạc kịch này hay à?" Puccini gật đầu trả lời: "Tôi không thích lắm. Trong vở kịch có những chỗ không ổn chút nào." Người phụ nữ lại hỏi: "Chắc ông là một khán giả quá khó tính. Tôi thấy đó đều là ý đồ của tác giả mà." Puccini lắc đầu: "Tôi thì thấy đó là một sự bắt chước. Bà không thấy vở kịch có mang hơi hướng của Molière, nhà viết kịch người Pháp sao? Rồi hợp xướng thì kéo quá dài, hoạt cảnh thì thiếu sinh động. Nói chung tôi thấy vở kịch không có gì đặc sắc cả."
Người phụ nữ khó chịu nhìn Puccini rồi đứng lên bỏ đi. Người bạn ngồi cạnh nghe xong câu chuyện liền quay sang bảo: "Cậu đã nói vở kịch của cậu là hoàn hảo, không có một sai sót nào cơ mà. Sao vừa rồi lại tự chê bai mình thế?" Puccini nhún vai trả lời: "Tất nhiên là vậy rồi, vì tôi là người khiêm tốn mà."
Sáng hôm sau, trên tất cả các báo đều có bài viết về Tosca. Người bạn cầm một tờ có uy tín nước Ý mang tới cho Puccini xem. Ông cười ha hả và bảo đó toàn là những lời lẽ tân bốc, không cần đọc cũng biết họ viết gì. Thế nhưng người bạn vẫn kiên quyết bắt ông đọc bằng được.
Cầm tờ báo, Puccini ngạc nhiên khi thấy chính những lời bình luận khiêm tốn của mình hôm qua đã xuất hiện trong bài viết. Dưới có ký tên nhà bình luận kèm ảnh, đó chính là người phụ nữ hôm qua ngồi cạnh ông trong nhà hát.
Puccini sững sờ, hóa ra cô ấy chính là nhà phê bình nhạc kịch nổi tiếng. "Tôi chỉ nói đùa thôi mà, sao cô ấy có thể đưa chúng lên báo chứ? Thế này thì tôi còn dám nhìn ai nữa." Còn người bạn lắc đầu, ôn tồn bảo: "Cậu giả vờ chê bai, nhưng là một cách gián tiếp để khen ngợi tài năng của mình. Tự tin thái quá nên cậu đã trở nên kiêu ngạo, khinh đời. Mọi người hay nói một lần khiêm tốn bằng 4 lần tự kiêu. Và tự tin không đúng lúc, đúng chỗ thường dẫn đến thảm họa đấy, bạn thân mến ạ."
Nhà triết học người Scotland ông Thomas Carlyle đã nói: "Tính tự cao tự đại là nguồn gốc của tất cả mọi sai lầm." Vâng, đúng là như vậy. Chẳng thế mà thỏ lại thua rùa, ếch lại bị giễu cợt là ngồi đáy giếng coi trời bằng vung.
Như vậy, nếu cha mẹ không muốn con bị mọi người xa lánh, trở thành người thất bại trong cuộc sống, thì tốt nhất cha mẹ không nên bỏ qua những dấu hiệu cho thấy con bạn đang có tính kiêu ngạo và không có một chút khiêm tốn nào. Quý vị đón nghe nội dung này vào ngày mai nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.